6. Nhìn nhận đúng bản chất của mọi việc. Phật tổ dạy phải xem xét bất cứ chuyện gì xảy ra. Sự vật hiện tượng không tồn tại mãi. Có xuất hiện thì sẽ có kết thúc. Kết thúc rồi, chúng sẽ lại xuất hiện. Và một khi đã xuất hiện thì sẽ phải kết thúc. Nhưng nếu một người lúng túng, chưa được chỉ dẫn, sẽ không muốn nó trở nên như vậy. Nếu chúng ta tọa thiền và trở nên thanh tịnh, chúng ta sẽ mong muốn được tiếp tục như vậy và không để bất cứ điều gì quấy rầy chúng ta. Nhưng điều đó không thực tế. Phật muốn chúng ta đầu tiên phải nhìn vào thực tại và biết được những điều này là dối trá. Sau đó, chúng ta mới thật sự được thanh thản. Nếu không hiểu biết về chúng, thì ta sẽ trở thành chủ nhân của chúng. Và cạm bẫy của quan điểm bản ngã xuất hiện. Do đó, ta phải quay về với nguồn cơn và tìm hiểu xem nó xảy ra như thế nào. Chúng ta phải hiểu được bản chất của chúng, cách mọi thứ liên hệ với tâm và tâm phản ứng lại như thế nào. Rồi chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đó là điều chúng ta phải nghiên cứu. Nếu chúng ta không muốn mọi việc xảy ra như bản chất, thì sẽ không được thanh tịnh. Dù chúng ta có trốn tránh đến bất cứ nơi nào, thì mọi việc vẫn xảy ra như thế. Đó là bản chất của chúng. Nói một cách đơn giản, đó là chân lý. Vô thường, khổ đau và vô ngã là bản chất của hiện tượng. Không có gì ngoài những điểm này. Nhưng chúng ta gán lên chúng nhiều ý nghĩa hơn bản chất của chúng. Tăng cường sự mẫn tuệ cũng không phải là điều quá khó khăn, vì đó có nghĩa là đi tìm những nguyên nhân và hiểu được bản chất của mọi việc. Khi tâm bất an, bạn nên nhận ra điều này không chắc chắn, vô thường thôi. Khi tâm trầm tĩnh, đừng bắt đầu nghĩ à, thật bình yên, vì điều đó cũng vô thường. Khi có người hỏi ông muốn ăn loại thức ăn nào nhất, xin đừng quá quan trọng hóa chuyện này. Nếu bạn nói mình rất thích một món nào đó, thì có gì quan trọng chứ? Hãy suy nghĩ về chuyện này. Nếu ngày nào bạn cũng ăn món đó, thì bạn có còn thích nó nhiều như vậy không? Bạn có thể sẽ ngán đến mức phải nói, ôi thôi tôi không bao giờ ăn món này nữa. Bạn có hiểu điều này không? Có thể cuối cùng bạn sẽ phát ốm vì thứ mà bạn từng thích. Đó là vì tính chất thay đổi của mọi chuyện, và bạn nên tìm hiểu điều này. Vui vẻ là vô thường, bất hạnh cũng vô thường, yêu thích vô thường, thanh tịnh cũng vô thường, bất an vô thường, mọi thứ tuyệt đối đều vô thường. Chúng ta hiểu được điều này thì sẽ không bị bất cứ thứ gì làm cho nhục chí. Tất cả những trải nghiệm đều không có ngoại lệ, bởi vì là vô thường bản chất của chúng. Vô thường có nghĩa là mọi thứ không chắc chắn hay không ổn định. Và nói theo cách rất đơn giản, chân lý này là Phật. Anicca, tính không chắc chắn hay vô thường là chân lý. Chân lý được bày ra cho chúng ta ngắm nhìn, nhưng chúng ta lại không xem xét cho thật kỹ lưỡng và rõ ràng. Phật nói, ai thấy Pháp là thấy được ta. Nếu chúng ta nhìn thấy anicca, tính không chắc chắn trong tất cả mọi chuyện, rồi sự thờ ơ và mệt mỏi thế tục sẽ xuất hiện. Ôi, điều này đơn thuần là quá nhiều. Thật quá đáng. Thật sự nó không phải là gì quá ghê gớm, đơn thuần chỉ là quá mức. Tâm trở nên vững vàng trong khi nói, điều này đơn thuần là quá nhiều. Sau khi nhận ra điều này, thì khi suy ngẫm, chúng ta sẽ không cần phải suy tư điều gì quá khó khăn. Dù gặp chuyện gì, tâm sẽ nói, đó đơn thuần là nhiều, và kết thúc, đó là kết cục của nó. chúng ta sẽ nhận ra tất cả những hiện tượng chỉ là dối lừa, không có gì ổn định hay vĩnh cửu. Thay vào đó, mọi thứ thay đổi không ngừng nghỉ và mang theo những tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nó giống như quả banh sắc đỏ rực vừa lấy ra từ lò nung. Phần nào của nó sẽ mát lạnh? Nếu muốn thì bạn thử chạm vào nó xem. Chạm vào phần trên nó sẽ nóng, chạm vào phần dưới cũng rất nóng, chạm vào hai bên hông cũng nóng. Tại sao nó lại nóng? Vì nó là quả banh sắt được đun nóng đỏ rực. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ không chạm vào nó nữa. Khi bạn cảm thấy thứ này thật sự tốt, tôi thích nó, để nó cho tôi, đừng tin vào những suy nghĩ này, đừng quá xem trọng chúng. Nó là quả banh sắt được đun nóng đỏ rực. Nếu bạn chạm vào bất cứ phần nào của nó, nếu bạn thử cầm nó lên, bạn sẽ bị bỏng. Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác rất đau đớn, da bị bỏng rợp và rớm máu. Chúng ta nên suy tư chuyện này mọi lúc mọi nơi, khi đi, đứng, ngồi và nằm xuống. Thậm chí là khi chúng ta đang trong nhà vệ sinh, chúng ta cũng nên xem tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm là không ổn định và vô thường, và cũng là khổ đau và vô ngã. Vô thường là điều không chắc chắn hoặc không có thật. Không có ngoại lệ, chúng đều không có thật. Giống như quả banh sắt được đun nóng đỏ rực, chúng ta có thể đụng vào phần nào của nó mà không bị bỏng. Mọi phần tuyệt đối của nó đều nóng, nên chúng ta không chạm vào nó. Đây không phải là chuyện quá khó để rèn luyện. Ví dụ cha mẹ cảnh báo một đứa trẻ không được chơi với lửa, đừng đến gần lửa, nguy hiểm lắm, con sẽ bị bỏng đó. Đứa trẻ có thể không tin hay không hiểu cha mẹ mình đang nói gì, nhưng nếu chỉ một lần đụng vào lửa và bị bỏng, thì sau đó cha mẹ không cần giải thích điều gì hay cố gắng kiểm soát nó. Dù tâm có bị thu hút hay mê đắm như thế nào, thì bạn phải luôn nhắc nhở nó, điều đó vô thường, không tồn tại vĩnh cửu. Ví dụ, bạn có một cái ly và bạn bắt đầu suy nghĩ nó mới xinh xắn làm sao. Cái ly đẹp quá, mình sẽ cất nó đi và giữ gìn thật kỹ để nó không bị dở. Rồi bạn tự nhủ, nó không chắc chắn. Bạn có thể dùng ly đó để uống và đặt nó lên khuỷu tay. Rồi trong một phút bất cẩn, bạn hất nó xuống và nó dở tan. Nếu hôm nay nó không bị dở, thì ngày mai nó sẽ dở. Nếu ngày mai nó không dở, thì ngày mốt nó sẽ dở. Những nơi có thể khiến nó bị dở là nơi bạn không nên đặt niềm tin vào. Vô thường này là tham ma thực thụ. Sự gì không ổn định và không thật, không có gì về chúng là thật, và chỉ có điều này là thật. Bạn định tranh cãi về điểm này? Nó là điều chắc chắn nhất, được sinh ra, già đi, bị bệnh và chết. Đó là thực tại cố định và chắc chắn. Chân lý vĩnh cửu này được sinh ra từ chân lý của vô thường. Xem xét mọi việc thông suốt với tiêu chuẩn của không tồn tại mãi, không chắc chắn, thì trong thứ vĩnh cửu và chắc chắn sẽ có sự biến đổi, và do đó người ta không còn phải mang những gánh nặng đó nữa. Những đệ tử của Phật đã giác ngộ được chân lý về vô thường. Từ giác ngộ được vô thường, họ trải nghiệm cảm giác thờ ơ và mệt mỏi trước mọi chuyện, hay Nibbana. Sự mệt mỏi này không phải là ác cảm. Nếu có ác cảm, đó không hẳn là mệt mỏi, và nó không trở thành một con đường. Nibbana không phải là những gì chúng ta nghĩ về mệt mỏi thế tục theo cách thông thường. Ví dụ, sống với gia đình, khi không còn hòa hợp nữa, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ rằng mình đang thật sự trở nên lãnh đạm theo cách được nhắc đến trong những bài giảng kinh. Không phải vậy, đó đơn thuần là những nỗi phiền não của chúng ta đang gia tăng và gây sức ép lên tâm chúng ta. Mình thật sự chán ngấy rồi, mình sẽ bỏ hết tất cả lại phía sau. Đây là sự mệt mỏi vì sầu muộn, và rồi những nỗi sầu muộn của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước khi bạn suy nghĩ về sự mệt mỏi bởi những chuyện không vừa ý bạn. Nó giống như ý nghĩ của chúng ta về metta, lòng yêu thương. Chúng ta nghĩ mình phải có lòng yêu thương với mọi người và tất cả những sinh vật sống. Chúng ta tự nhủ mình không nên giận dữ với những người khác. Mình phải cảm thông với họ. Quả thật, những sinh vật có tri giác rất đáng yêu. Bạn bắt đầu dành tình cảm cho họ và cuối cùng là khao khát và gắn kết. Nên cẩn thận với điều này. Nó không chỉ là vấn đề thường được gọi là tình yêu. Đó không phải là metta trong Dhamma. Nó là metta hòa trộn cùng với lòng ích kỷ. Chúng ta muốn thứ gì đó từ người khác và chúng ta gọi nó là metta. Điều này tương tự với sự mệt mỏi thế tục thông thường của chúng ta. Phải, tôi thật sự mệt mỏi với tất cả, tôi muốn thoát ra. Đó chỉ là một nỗi phiền muộn nặng nề. Nó không phải là mệt mỏi trần tục hay lãnh đạm, chỉ là có cùng tên với nó mà thôi. Đó không phải là con đường của Phật. Nếu đúng là như vậy thì sẽ có từ bỏ, không có ác cảm hay tỉnh hiếu thắng, không có hành động phương hại đến bất cứ ai hết. Người đó không suy tư hay tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Người đó chỉ thấy mọi việc là trống rỗng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến đến đỉnh điểm của tâm trống rỗng. Nó trống rỗng, không có sự kết nối chặt chẽ với bất cứ thứ gì. Không có nghĩa là không có gì hết, không có con người và sự việc trong thế giới. Quá tâm trống rỗng, có người và có sự việc, nhưng trong tâm nhận thức tất cả chúng theo như chân lý, những thứ không chắc chắn. Sự việc được nhìn nhận như bản chất của chúng, đi theo tiến trình tự nhiên của chúng khi những nhân tố sinh ra và mất đi. Ví dụ, bạn có một cái bình gốm, bạn cảm thấy nó rất tinh xảo, nhưng nhìn theo khía cạnh của chính nó thì cái bình tồn tại rất lãnh đạm. Nó không có gì để nói, chỉ có bạn, người mang những cảm xúc về nó, sống chết vì nó. Nếu bạn không thích hay ghét nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Đó là chuyện của bạn. Nó thờ ơ, nhưng bạn lại có những cảm xúc về thích và không thích, rồi sau đó gắn kết vào chúng. Chúng ta đánh giá những sự việc khác nhau là tốt hay xấu. Tốt gây phiền nhiễu cho tâm chúng ta, xấu cũng gây phiền cho tâm chúng ta. Cả hai đều là phiền não. Chúng ta không cần phải chạy trốn đến bất cứ nơi nào, chỉ cần xem xét tại sao và suy ngẫm về thời điểm này. Đó là cách hoạt động của tâm trí. Khi chúng ta không thích thứ gì đó, khách thể chúng ta không thích, không bị ảnh hưởng gì. Nó vẫn cứ như vậy. Khi chúng ta thích thứ gì đó, nó cũng không bị ảnh hưởng gì vì chuyện chúng ta thích nó. Nó vẫn cứ như vậy. Chúng ta tự làm cho mình phát điên thế thôi. Bạn thấy vài điều rất tốt, bạn thấy những thứ khác rất tuyệt vời, nhưng chính bạn đang tạo thành những ý tưởng này. Nếu bạn nhận thức được bản thân, bạn sẽ nhận ra tất cả những thứ đó đều như nhau. Một minh họa dễ hiểu nhất là thức ăn. Chúng ta cảm thấy loại thức ăn này rất ngon. Khi chúng ta thấy món ăn này trên bàn, chúng rất hấp dẫn. Một khi mọi thứ đã được tống vào trong dạ dày thì đó là chuyện khác. Nhưng chúng ta nhìn vào những món ăn khác nhau và nói: món này dành cho tôi, phần đó dành cho bạn, chỗ kia là của cô ấy. Khi chúng ta đã ăn vào và rồi nó thải ra, có lẽ sẽ không ai dám tranh giành và nói: nó là của tôi, nó là của bạn. Hay là không phải như vậy? Bạn vẫn muốn sở hữu và tham lam thứ đó sao? Đây là cách nói ngắn gọn và đơn giản. Nếu bạn nhận thấy rõ ràng và khẳng định thì mọi thứ sẽ có giá trị ngang bằng đối với bạn. Khi chúng ta có những dục vọng và nghĩ đến những từ như của tôi hay của anh thì cuối cùng sẽ gây ra xung đột. Khi chúng ta nhìn nhận mọi thứ như nhau, chúng ta sẽ không xem nó như là sở hữu của ai cả. chúng chỉ đang tồn tại có điều kiện như bản chất của chúng. Cho dù những món chúng ta đã ăn có ngon đến đâu, thì một khi nó được thải ra, không ai còn muốn nhặt nó lên và xem đó là chuyện to tát, không ai tranh cãi về nó hết. Khi chúng ta nhận ra mọi thứ như tháp ma này, rằng tất cả những sự vật có cùng bản chất, chúng ta cười thoải mái và buông mọi thứ xuống. Chúng ta thấy chúng trống rỗng và sẽ không dành cho chúng sự ưa thích hay chán ghét. Chúng ta được thanh tịnh. Người ta nói, Niết Bàn là một hạnh phúc tột đỉnh, Niết Bàn là sự trống rỗng tối thượng. Hãy lắng nghe điều này cẩn thận. Hạnh phúc trong thế giới không phải là hạnh phúc tột đỉnh tối cao. Những gì chúng ta xem là trống rỗng không phải là trống rỗng hoàn toàn. Nếu nó trống rỗng hoàn toàn, thì những nắm giữ và gắn kết sẽ kết thúc. Nếu nó là hạnh phúc tột đỉnh, thì sẽ có bình yên. Nhưng bình yên mà chúng ta biết không phải là tột đỉnh, hạnh phúc mà chúng ta biết cũng không phải tột cùng. Nếu chúng ta chạm đến Niết Bàn, thì sự trống rỗng là tuyệt đỉnh. Hạnh phúc là tột đỉnh. Có sự thay đổi. Những tính chất của hạnh phúc được chuyển vào trong bình yên. Có hạnh phúc, nhưng chúng ta sẽ không gán cho nó một ý nghĩa đặc biệt nào hết. Cũng có khổ đau. Khi những điều này xuất hiện, chúng ta xem giá trị của chúng ngang bằng nhau. Những trải nghiệm giác quan của chúng ta về thích và không thích là như nhau. Nhưng khi tiếp xúc với chúng, ta không xem nó là như nhau nữa. Nếu là điều dễ chịu, chúng ta sẽ rất vui. Nếu là điều khó chịu, chúng ta muốn hủy diệt nó. Nên đối với chúng ta, chúng không giống nhau, nhưng chúng thực sự ngang bằng nhau. Ta phải rèn luyện điều này, chúng giống nhau trên phương diện không ổn định và vô thường. Giống như ví dụ về thức ăn, chúng ta nói món này ngon, món kia hấp dẫn, những món khác tuyệt vời. Nhưng khi chúng đi vào cơ thể chúng ta và được thải ra, thì chúng như nhau cả. Do đó, bạn sẽ không nghe bất cứ lời phàn nàn, sao mình thải ra ít vậy bao giờ? Và lúc đó, chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến chúng nữa. Nếu chúng ta không trải nghiệm chân lý về vô thường, khổ đau và vô ngã, thì sẽ không thể thoát khổ. Nếu chú ý, chúng ta có thể thấy nó qua mỗi giây phút. Nó hiện diện trong tâm và thân, và chúng ta có thể nhìn thấy nó. Đó là nơi chúng ta tìm được thanh tịnh. 7. Vậy cũng tốt. Quan điểm của Ajahn Chah. Khi những người phương Tây mới đến chùa Wat Pa Bong, nhà sư người Mỹ Sumetho Fikhu là người phiên dịch và tư vấn cho họ. Vài năm sau, Sumetho chuyển đến Ấn Độ. Một nhà sư trẻ tuổi người Mỹ đã có 2 năm học đạo cùng Ajahn Chah kế thừa công việc phiên dịch này. Một ngày nọ, vài tín đồ của giáo hội Mormon từ lực lượng không quân Mỹ đóng tại Upan đến yêu cầu tổ chức buổi nói chuyện về Phật giáo tại nhà thờ của họ, và nhiệm vụ đó rơi vào tay người phiên dịch trẻ tuổi. Vào buổi chiều sắp diễn ra buổi nói chuyện, Ajahn Chah, người đồng hành cùng anh, vì lý do nào đó nên không tham gia được, động viên nhà sư trẻ. Ông hỏi, đã bao giờ anh nghe từ bác sĩ cần thiết chưa? Nhà sư trả lời là chưa từng. Ajahn Chah tiếp lời, có một vị bác sĩ tài ba và một vị bác sĩ cần thiết. Vị bác sĩ tài ba đi học tại một trường về y dược và được đào tạo đầy đủ những gì một bác sĩ sẽ phải làm. Nhưng khi không có một vị bác sĩ như vậy ở đây, ví dụ như ngôi làng này, thì phải có người khác thay vào. Người này có thể tiêm thuốc, rửa vết thương hay cho thuốc. Chỉ có như vậy thôi, đó là bác sĩ cần thiết. Sau đó, nhà sư đã có buổi diễn thuyết thật hay. Những nhà sư đi theo anh đến thế chỗ và giúp trả lời những câu hỏi. Tối hôm đó, anh quay về chùa và khi đang thiền thì những gì trong bài diễn thuyết đó chạy ngang qua đầu anh. Ngày hôm sau, anh nhắc đến chuyện này khi nói chuyện với Ajanta. Những lời nói của tôi kéo dài cả đêm. Ajanta cười và nói, à, vậy cũng tốt. Một trong những câu nói ưa thích của ông, nó đang cho anh thấy vô thường, khổ và vô ngã. 8. Sự khích lệ của Phật. Có bóng tối và có ánh sáng, có nóng và có lạnh, có sinh thì có tử, và chắc chắn phải có một trạng thái khác nằm bên ngoài sinh và tử. Phật Tổ trước khi được giác ngộ đã suy nghĩ và luận ra được con đường này. Không cần tìm kiếm để hiểu biết quá nhiều thứ. Ngài chỉ cần suy nghĩ về điều này thật nhiều. Ngài tu hành thông qua quan điểm này. Với niềm say mê thật sự, Ngài không nóng vội đi tắt. Phật đã tu hành nghiêm khắc, không hề lùi bước, bởi vì tâm Ngài đã tin tưởng điều này, rằng quá bóng đêm thì chắc chắn sẽ có ánh sáng chiếu rọi. Có niềm vui và hạnh phúc thì sẽ có đớn đau và khổ sở. Đã có độ nóng thì sẽ có độ lạnh để làm dịu nó. Đã có sinh thì gần như chắc chắn là sẽ có tử để khắc chế điều đó. Về điều này, Ngài rất chắc chắn. Không có ai nói với Ngài cả. Đó là trạng thái tâm trí và những sự xuất hiện tạm thời nhờ vào những điều kiện trong quá khứ của lý tưởng về tâm linh. Nên khi có được quan điểm này, Ngài rời khỏi nhà để đi tu hành trong 6 năm. Ngài quyết tâm không bỏ cuộc và không hề giảm bớt những nỗ lực của mình, không quan tâm đến sức chịu đựng và những khó khăn. Ngài muốn quay về với nguồn gốc. Những điều này từ đâu đến? Điều gì đã sinh ra bể khổ? Ngài tiếp tục tìm hiểu không ngừng nghỉ, cho đến khi nhận ra bể khổ được bắt nguồn từ khi ta được sinh ra. Chúng ta đau khổ vì đã sinh ra trong cuộc đời này. Sự sinh đến từ đâu? Nó đến từ những gắn kết. Ngài chỉ hướng sự tập trung vào đó. Những gắn kết vững chắc, sinh, lão, bệnh, tử, đau khổ, buồn rầu, thất vọng, tiếc thương và buồn chán đi sau nó. Dạng sự vô thường. Nếu đã có hạnh phúc và khổ đau, thì phải có một nơi nằm bên ngoài hạnh phúc và khổ đau. Đã có lãnh địa của sinh và tử thì không cần hỏi, chúng ta cũng biết sẽ có nơi ở ngoài dòng sinh tử. Ngài bắt đầu tin tưởng điều này và quyết tâm nhận diện được nó. Cuối cùng, Ngài đã nhận ra và biết được bể khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ và nhận ra thoát khổ là con đường của những sinh vật đã được giác ngộ Ariya. Không cần thiết phải biết nhiều thứ, chỉ cần là biết những gì cần biết. Đó là con đường mà tất cả chúng ta phải đi theo. Người tu hành không cần tìm kiếm những kiến thức khác nữa. 9. Hãy suy nghĩ lại. Một ngày nọ, có một người nông dân nuôi heo đến gặp tôi. Ông phàn nàn về chuyện làm ăn. Ôi trời ơi, năm nay thật quá tồi tệ. Giá thức ăn gia súc thì tăng, trong khi giá thịt heo lại giảm xuống, tôi sắp trắng tay rồi. Tôi lắng nghe những lời phàn nàn của ông rồi nói, đừng quá buồn thương cho bản thân như vậy, nếu ông là một con heo, thì ông có lý do chính đáng để buồn cho số phận của mình. Khi giá thịt heo tăng lên, bầy heo bị giết mổ. Khi giá thịt heo giảm, những con heo đó vẫn bị giết thịt. Những con heo mới thật sự có chuyện để phàn nàn. Còn con người thì không nên phàn nàn như vậy. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Ông ta chỉ lo lắng về mức giá mà mình sắp nhận được. Những con heo có nhiều thứ để lo lắng hơn kìa. Nhưng chúng ta không suy xét đến chuyện đó. Chúng ta vẫn chưa bị giết, nên vẫn có thể cố gắng tìm cách vượt qua. 10. Cuộc tìm kiếm của Phật Tổ. Khi Phật Tổ bắt đầu tìm kiếm sự giải thoát, Ngài đã đi tìm rất nhiều nhà thuyết giảng nổi tiếng vào lúc đó. Đầu tiên, Ngài đi theo thiền sư Alara. Ngài nhìn thấy ông và những đồ đệ ngồi trong Samadhi, tập trung thiền và nghĩ làm như vậy có thể mang đến bình yên. Ngài quan sát cách họ ngồi bắt chéo chân, cơ thể ưỡn ra với đôi mắt nhắm nghiền. Ngài chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, và điều đó đã để lại ấn tượng rất sâu đậm với Ngài. Ngài xin được ở lại đó và tu hành chăm chỉ, thiền về hơi thở. Nhưng Ngài nhận ra một thực tế quan trọng, đó không phải là cách để thoát khổ. Tại sao? Bởi vì Ngài nhìn vào tâm mình và nhận thấy khi giải thoát nó ra khỏi trạng thái Samadhi, nó bắt đầu suy nghĩ và đi lang thang. Và Ngài nhận ra vẫn còn điều gì đó lưu giữ lại. Chúng sẽ đi tái tạo ra những sự việc ở đâu đó. Nên Ngài nhận ra còn nhiều thứ phải làm nữa. Sau khi ở lại với người thầy đó một thời gian, Ngài tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Đó cũng là một con đường, nhưng không phải con đường dẫn ta thoát khổ, vì tâm ta vẫn còn nhiễm những gắn kết chặt chẽ. Ngài đi gặp người thầy thứ hai Uddaka và tu hành 8 trạng thái thiền quán, đạt đến trình độ không còn gì cả, một trạng thái cực kỳ vi diệu của tâm trí. Ngài có thể giữ nguyên Samadhi yên bình này trong một thời gian dài, nhưng lại nhận ra nó không phải là con đường đúng đắn. Vì khi Ngài trở về với trạng thái bình thường, tâm quay trở về với những thói quen cũ của nó, mang theo những gánh nặng cũ xưa của nó. Điều này vẫn nằm trong cấp bậc của Samadhi, là bản chất của Samadhi. Dù tâm trở nên trong sạch đến thế nào, thì sự trong sạch đó vẫn còn có nghĩa là những dẫn đục. Vì vậy, những hiểu biết sâu sắc bắt đầu xuất hiện ở đây. Người ta có thể đạt được những trạng thái cực kỳ trong sạch và vi diệu, nhưng cảm giác vui vì sự tinh lọc này đã tạo cơ hội cho dẫn đục xuất hiện. Phật Tổ xem xét sâu sắc hơn, và Ngài đã nhìn thấy liệu sự vi diệu có còn được giữ lại. Ngài chiến thắng. Nghĩa đen là người đã nhận ra sự chấm dứt của những vết nhơ không giống như vậy. Không có điểm kết thúc của mọi việc. Nếu đã có sinh thì sẽ có lão, bệnh, tử mà không có kết thúc. Và Ngài nhìn thấy nắm giữ là nguyên nhân gây nên điều này. Ngài nghiên cứu để nhìn thấy rõ ràng thời điểm mình trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Ngài thấy mình đã đùa giỡn với những điều như vậy trong vô lượng kiếp cùng tất cả mọi loại trạng thái. Và do đó, Ngài vẫn còn nằm trong điều kiện của khổ. Nếu cố gắng đạt được điểm kết thúc để có đủ, thì có thể sẽ không bao giờ đạt được. Cho nên, dù người ta có được sự giàu có và niềm vui trong thế tục, thì vẫn sẽ đau khổ. Bây giờ, Ngài rất chắc chắn về điều đó. Ngài nhìn thấy vô thường, đau khổ và vô ngã trong tâm mình. Ngài đã nhìn thấy tất cả những hiện tượng xuất hiện và rồi kết thúc. Nên khi Ngài tiếp tục tu hành, Ngài càng chắc chắn hơn về điều này. Ngài đã đạt được Jhana thứ 8, thẩm thấu thiền, nhưng sự mẫn tuệ vẫn chưa được sinh ra. Nếu có được sự mẫn tuệ, thì đó phải là trạng thái của thiền minh sát Vipassana, nghĩa là hiểu biết dựa theo chân lý và từ bỏ. Từ bỏ cả dẫn đục và trong sạch. Để đi đến nơi mà không còn dẫn đục hay trong sạch nữa, Ngài nên làm gì? Ngài sẽ tu hành ra sao? Ngài vẫn luôn suy xét về những điều này. Ngài quan sát mọi khách thể của tâm, tất cả mọi hiện tượng liên quan đến tâm, và thấy chúng là vô thường, đau khổ và vô ngã. Đó là khách thể thiền của Vipassana. Điều này cho phép tâm nhìn mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Nhận ra điều này, rồi khi hiện tượng xuất hiện, Ngài không theo đuổi chúng. Ngài vẫn không hề bị lay chuyển, lấy thước đo mọi sự vật hiện tượng như vậy. Ngài nhận thấy 3 tính chất này như là cách để Vipassana, và khi có điều gì liên quan đến tâm, Ngài đo lường chúng theo cách đó. Ngài biết được những sự vật đó là gì, nên Ngài luôn nắm giữ chúng và tu hành như vậy để trở thành nguyên nhân của việc từ bỏ không nắm giữ thứ gì.